Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một giai thoại nổi tiếng về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đó là Thánh Augustino. Một ngày kia người suy niệm, suy tư về mầu nhiệm cao cả này. Người ra bãi biển và vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể giải thích mầu nhiệm này được, làm sao để có thể hiểu nổi mầu nhiệm này. Thì Ngài gặp một đứa bé múc nước đổ vào một cái lỗ còng, lỗ cái. Ngài ngạc nhiên và thấy cậu bé cứ làm hoài. Thì Ngài hỏi, sao con làm chuyện vô ích như vậy? Múc nước biển đổ vào đấy làm sao mà nó đầy được? Và đứa bé ngẩng lên nói với Thánh Augustino rằng, điều con làm còn dễ hơn là điều Ngài đang suy nghĩ. Thưa quý ông bà và anh chị em, đúng là chúng ta không thể lý luận suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nhưng cũng giống như đời sống của chúng ta, có nhiều điều chúng ta không lý luận được, nhưng nó rất thật. Giả dụ như bây giờ một người trong anh chị em được hỏi thử định nghĩa thế nào là gia đình, có lẽ chúng ta không định nghĩa được. Chúng ta không định nghĩa được về mặt lý thuyết gia đình là gì, như trong một quyển sách giáo khoa hay một quyển sách gì đó nghiên cứu về gia đình. Nhưng chúng ta biết gia đình là có những người ở trong cùng một nhà, có vợ, có chồng, có cha mẹ, con cái, có anh chị em, có ông bà, những người cùng một huyết thống, những người cùng đùm bọc yêu thương, và có cả khi chịu đựng nhau nữa. Chúng ta biết gia đình thực tế là như vậy, chúng ta không cần lý luận. Về Thiên Chúa cũng như vậy. Và tôi nhớ hồi còn bé, tôi học giáo lý để xưng tội lần đầu, thì có hai câu hỏi liên tiếp như thế này về Chúa Ba Ngôi. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Và trả lời ngay, thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Và câu hỏi tiếp theo là, vậy ba ngôi làm gì cho ta? Và chúng tôi cũng trả lời rất nhanh rằng, ngôi Cha dựng nên ta, ngôi Con cứu chuộc ta, và ngôi Thánh Thần thánh hóa ta. Chúng ta không biết về bản tính của Thiên Chúa, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần như thế nào, nhưng mà chúng ta biết công trình của ba ngôi làm cho chúng ta. Đó là công trình sáng tạo, đó là công trình cứu chuộc, và đó là công trình thánh hóa. Đó là cái gì mà Thiên Chúa bày tỏ từ tình yêu sâu thẳm của người trong bản tính Thiên Chúa, diễn tả ra bằng lòng nhân hậu khi Chúa sáng tạo nên cho mọi vật được hiện hữu, và trong đó có chúng ta. Đó là một tình yêu mà sau khi cái việc Chúa dựng nên đó, Chúa cho hiện hữu được tốt đẹp, nhưng mà vì tội lỗi làm cho hư mất, thì tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu đã cứu vớt chúng ta, phục hồi chúng ta. Và khi Chúa Giêsu không còn hiện diện ở trần gian này nữa, thì một tình yêu là Chúa Thánh Thần đến để dẫn dắt thánh hóa chúng ta cho đến ngày viên mãn trong nước trời. Chúng ta nghe ba bài đọc hôm nay, chúng ta có thể thấy được ba công trình đó của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Châm Ngôn nói về việc Thiên Chúa cùng với sự khôn ngoan của người hiện hữu tự đời đời, mà nói với chúng ta rằng trước khi có hạt bụi đầu tiên trong vũ trụ, trước khi có gò nóng và núi đồi, trước khi có vực thẳm, trước khi có biển cả và khoảng không, trước khi Thiên Chúa vạch một cái vòng tròn ở trên vực thẳm và biển cả. Nói chung là trước khi tất cả những gì được dựng nên thì Thiên Chúa đã hiện hữu, sự khôn ngoan của Người đã có, và tất cả những gì kể ra đó mà chúng ta vẫn nói là nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mọi sự. Và chỉ có những ai có vấn đề về đầu óc thực sự mới không nhận biết Thiên Chúa dựng nên những loài, những vật như vậy. Và chúng ta là một sự kỳ diệu trong công trình tạo dựng của Chúa. Tình thương nhân hậu ấy đã có sáng kiến để sáng tạo nên muôn loài muôn vật. Và bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và Người nói với chúng ta rằng chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được nên công chính, đó là nhờ Đức Giêsu Kitô. Và nhờ Đức Giêsu Kitô chúng ta được đem lại bình an, đem lại cho bình an, và chúng ta được mở đường để dẫn đến Thiên Chúa, và chúng ta còn được tiếp tục cậy trông và hy vọng đạp đến nước trời, mặc dù ở trần gian này chúng ta phải trải qua những thử thách gian nan. Chúng ta được ơn để kiên nhẫn hy vọng đợi chờ, ấy là nhờ tình yêu cứu chuộc của Chúa trong Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, và bài đọc thứ ba, Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần. Người bảo rằng Người sẽ ban Chúa Thánh Thần đến sau khi Người đã ra đi. Bây giờ các môn đệ chưa hiểu được những điều mà Chúa muốn nói, nhưng Thánh Thần sẽ đến và giúp cho họ có thể hiểu dần được và đạt đến một chân lý toàn vẹn, đạt đến sự viên mãn của Thiên Chúa. Đó là công trình của Chúa Thánh Thần bây giờ Người vẫn đang làm để dẫn dắt hội thánh, để soi sáng, để thánh hóa hội thánh, cho hội thánh đạt đến sự viên mãn của Đức Trời. Thưa quý bà và anh chị em, đấy là những gì rất là cụ thể, một tình thương rất là cụ thể được thể hiện từ sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta của Thiên Chúa mà chúng ta cảm được. Chúng ta có thể học được bài học này để chúng ta sống các mối tương quan, nhất là trong đời sống hôn nhân gia đình, trong tình yêu của chúng ta đối với nhau. Tình yêu giữa hai người nam nữ, tình yêu giữa hai người sẽ tiến đến hôn nhân, bao giờ nó cũng phải khởi đi từ một sự tạo lập nên giữa hai người một tình yêu, một cái gì đó mới mẻ, một cái tương quan. Và từ từ nó sẽ đến hôn nhân, gia đình, và rồi nó sẽ tạo dựng nên con cái trong gia đình ấy, nó hình thành nên một mái ấm. Chúng ta có thể nói đó như là tình yêu sáng tạo. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, không thể dừng lại ở tình yêu ấy mà thôi, mà chúng ta thấy khi sống với nhau sẽ có rất nhiều chuyện, và chúng ta có thể phải chịu đựng, chúng ta phải đón nhận, chúng ta phải yêu nhau, chúng ta phải chấp nhận những cái bất toàn bất hảo. Mà lúc đó rất cần đến một tình yêu như tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu hiến dâng, một tình yêu hy sinh, một tình yêu mà chịu đựng, đón nhận và thậm chí cả thập giá, cái chết nữa. Nếu gia đình nào có được tình yêu này thì gia đình ấy sẽ bền vững, mái ấm ấy sẽ được bảo đảm, hạnh phúc của họ sẽ trường tồn. Không chỉ có cái tình yêu đẹp thuở ban đầu, mà còn có một tình yêu hy sinh dâng hiến và đón nhận nhau như tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu vậy. Và chính nhờ thế mà sẽ dẫn đưa tình yêu hay gia đình hay những tương quan của chúng ta trong các gia đình đến chỗ hoàn hảo trọn vẹn nhờ dõi theo tình yêu của Chúa Thánh Thần. Tôi mới đọc báo cách đây 2-3 ngày, người ta đưa tin ở bên Trung Quốc có một đôi hôn nhân làm một chuyện rất là lạ. Ngay trong đêm tân hôn, chúng ta thỉnh thoảng đi đám cưới và chúng ta nghe đọc sách Tobia trong lễ cưới, và chúng ta thấy là anh Tobia và cô Sarah trong đêm tân hôn, hai người đã sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mình thoát khỏi ma quỷ nó đang ám hại, và xin Chúa ban hạnh phúc cho tình yêu của họ, cho họ được sống với nhau đến đầu bạc răng long. Còn cái đôi tân hôn ở bên Trung Quốc kia thì suốt đêm tân hôn nằm dài ra viết điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không thể tưởng tượng được. Và có người khi hay tin như vậy thì hỏi rằng không biết điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc có dạy người ta cách để mà yêu hay là cách nào để mà họ gìn giữ hạnh phúc gia đình không? Chắc chắn là không. Nhưng mà cái đôi bạn trẻ này lấy thành tích trong một cái đợt phát động của các đảng viên cộng sản, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Viết điều lệ Đảng Cộng sản, tôi nghĩ không bảo đảm được cho hạnh phúc lứa đôi, không bảo đảm được cho hạnh phúc gia đình, không biết cách để mà yêu thương và đón nhận nhau. Chúng ta người Công giáo, chúng ta không làm như vậy, mà chúng ta đọc tình yêu của Chúa như chúng ta đang đọc 3 bài đọc hôm nay, một tình yêu của lòng nhân hậu sáng tạo nên dựng nên, một tình yêu cứu chuộc đến độ hy sinh và chết vì người mình yêu, và một tình yêu dẫn dắt chúng ta đến sự toàn vẹn. Hôm nay ngày chúng ta mừng kính Chúa Ba Ngôi, nhưng mà chúng ta nói với nhau những điều rất gần gũi trong đời sống, dõi theo cái hình ảnh của Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn mới đây về đời sống gia đình và hôn nhân mang tên là Niềm Vui Của Tình Yêu. Ngài nói rằng các đôi vợ chồng khi mà thiết lập hôn nhân với nhau, hay là hội thánh cũng vậy, không gọi là đòi phải có một tình yêu hoàn hảo ngay từ ban đầu để mà chúng ta ca tụng, để chúng ta làm thơ, chúng ta làm nhạc. Không phải. Nhưng là một tình yêu biết đón nhận cả những cái chưa hoàn hảo của nhau. Và chính tình yêu sẽ đem lại niềm vui. Niềm vui của tình yêu mà. Chỉ có tình yêu mới đem lại niềm vui. Và tình yêu ấy, nếu dõi theo lòng nhân hậu của Chúa, lòng thương xót cứu độ của Chúa Giêsu, và tình yêu thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Chúng ta mừng kính Chúa Ba Ngôi hôm nay và cầu xin cho mỗi người chúng ta, dù trong gia đình, trong các cộng đoàn hay trong các tương quan của chúng ta, chúng ta học bài học ấy để chúng ta trở thành những cộng đồng hay những gia đình thực sự là hạnh phúc, ấm êm. Những tương quan của chúng ta với nhau nó dựa trên tình yêu của Chúa thì càng lúc càng bền chặt và chúng ta được đưa dẫn dần dần đến sự trọn vẹn, viên mãn của tình yêu. Amen.